là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị tổng kết nông nghiệp toàn quốc.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm 4% hộ nghèo.
Huyện Văn Yên huy động trên 3.600 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác giảm nghèo.
Huyện Yên Bình xóa nhà rột nát cho hộ nghèo vượt 131 nhà so với kế hoạch.
Từ năm 2022 sẽ xử phạt các trường hợp không sang tên đổi chủ hay chuyển đổi biển số ô tô sẽ bị xử phạt. Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi của xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt khoảng 2,85-2,9%, tổng kim ngạch xuất khẩu 48,6 tỷ đô la Mỹ, trên 68,2% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 213 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 42%. Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, song với nhiều giải pháp tích cực nên trong năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của nước ta đạt mức cao kỷ lục trên 48,6 tỷ đô. Có 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô. Hết năm 2021, cả nước có trên 5.600 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2022, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt từ 2,8-2,9%, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 2,9-3%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 49 tỷ đô la Mỹ. Trên 73% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước trong năm 2021. Định hướng những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngành cần đổi mới tư duy mạnh mẽ, nâng tầm dự báo chiến lược kịp thời, chính xác, tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả và đem lại giá trị gia tăng cao hơn, bám sát vào tình hình thực tế để cụ thể hóa đường lối chính sách chủ trương về nông nghiệp theo tinh thần Đại hội Đảng 13. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa của từng vùng miền. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền đi đôi với hoàn thiện thể chế. Đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc gia, sản phẩm vùng, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia, sản phẩm quốc tế, sản phẩm vùng miền. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Thủ tướng cũng yêu cầu cần phát triển văn hóa cơ sở hạ tầng nông thôn, phát huy bản sắc văn hóa vùng miền nông thôn, đồng thời phát triển du lịch nông thôn. Cùng với đó, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập, đảm bảo thị trường lao động khu vực nông thôn.
Hôm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022.
Năm 2021, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã giải quyết việc làm cho 22.150 lao động, tăng 3,6% so với năm 2020. Tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 20.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,83%. Toàn tỉnh có trên 8.000 lao động chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 3.830 người với số tiền trên 50 tỷ đồng. Cũng trong năm 2021, ngành đã thẩm định giải quyết chế độ chính sách cho 8.860 lượt trường hợp, giải quyết chế độ điều dưỡng cho gần 3.000 người. Đặc biệt trong năm, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt trên 2,7 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 32 hộ gia đình, người có công với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2021, toàn tỉnh hiện có 10.454 hộ nghèo, tương ứng với tỷ lệ 4,76%, giảm 2,28% so với cuối năm 2020. Ngoài ra, ngành cũng đã quan tâm thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, công tác trẻ em và bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội. Triển khai nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 23, quyết định 33 và nghị quyết số 116 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ chính sách đối với người lao động và người sử dụng lao động, hỗ trợ đưa đón lao động, công dân từ Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương kịp thời, an toàn. Năm 2022, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho 19.500 lao động, tuyển mới đào tạo nghề cho 18.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 4% so với cuối năm 2021. Trong đó, hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm trên 6,5%. Phấn đấu vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 2,7 tỷ đồng, quỹ bảo trợ trẻ em đạt 2,2 tỷ đồng. Để đạt các mục tiêu đề ra, ngành sẽ rà soát xây dựng các chính sách đề án, dự án trong giai đoạn 2021-2025, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ. Đồng thời, ngành sẽ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động, tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến chính sách của ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, đảm bảo đủ các nguồn kinh phí cho các hoạt động chính của toàn ngành. Nhân dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước và ký giao ước thi đua năm 2022.
Chiều nay, Sở Công Thương đã trao giấy chứng nhận cho 24 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2021. Các sản phẩm bình chọn được đánh giá qua 4 tiêu chí là khả năng đáp ứng thị trường, khả năng phát triển sản xuất, chỉ tiêu kinh tế xã hội và môi trường, tính văn hóa và thẩm mỹ. Việc bình chọn các sản phẩm nông thôn tiêu biểu sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã và các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tuyên truyền quảng bá sản phẩm ra thị trường, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phục vụ nông thôn, góp phần công nghiệp hóa hiện đại hóa từng địa phương. Tại buổi lễ, Sở Công Thương đã trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 cho 24 sản phẩm, bao gồm 4 giải nhất, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, 9 giải nhì, mỗi giải 2 triệu đồng và 11 giải ba, trị giá mỗi giải 1 triệu đồng. Đây là những sản phẩm đạt chất lượng, đẹp về hình thức, có thế mạnh, tiềm năng phát triển mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 nhằm ghi nhận, khuyến khích, động viên các cơ sở công nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ vững phát triển sản xuất, hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực của dịch bệnh. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2021, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp trên 5,34 tỷ đồng, hiến trên 187.000 m² đất, hơn 102.000 ngày công lao động, tham gia làm mới, tu sửa, nâng cấp, kiên cố được 384 km đường giao thông liên thôn bản, sửa chữa, kiên cố hóa, nạo vét trên 700 km kênh mương nội đồng, làm mới, sửa chữa, nâng cấp hàng chục chiếc cầu cống. Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục vận động hội viên, nông dân hiến đất, đóng góp công sức tiền của và tham gia giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội ở nông thôn, đồng thời nâng cao các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian qua, huyện Văn Yên huy động các nguồn lực được trên 3.657 tỷ đồng hỗ trợ công tác giảm nghèo. Theo đó, huyện đã hỗ trợ đầu tư cơ sở tầng các thôn bản đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 95 tỷ đồng. Hỗ trợ triển khai 47 dự án sinh kế cho người dân với kinh phí trên 23 tỷ đồng. Hỗ trợ mua trên 88.780 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 328 tỷ đồng. Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo với tổng kinh phí trên 2.300 tỷ đồng. Ngoài ra tạo điều kiện cho trên 9.590 lượt hộ nghèo cận nghèo vay vốn trên 334 tỷ đồng. Hỗ trợ trên 31 tỷ đồng tiền điện cho trên 46.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Hỗ trợ làm 634 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ khăn đặc biệt với kinh phí gần 53 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 4,76% năm 2021.
Kết thúc năm 2021, huyện Yên Bình đã xóa được 149 nhà dột nát, vượt 131 nhà so với kế hoạch đề ra. Có được kết quả này là nhờ năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đã chủ trì tổ chức vận động tiếp nhận các nguồn lực xã hội hóa cấp huyện, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo cấp huyện để hỗ trợ cho các hộ gia đình thuộc phạm vi đề án. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan cân đối phân bổ 11 tỷ đồng để xây dựng nhà cho các đối tượng, trong đó nguồn hỗ trợ từ ngân sách và xã hội hóa của tỉnh là 300 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng, xã hội hóa cấp huyện trên 800 triệu đồng, hỗ trợ từ Bộ Thông tin Truyền thông 630 triệu đồng, còn lại là nguồn tại chỗ của địa phương và gia đình người được hỗ trợ nhà ở.
Sau đây là thông tin mà nhiều người đang sử dụng ô tô cần biết. Theo đó, ngày 31 tháng 12 năm 2021 tới đây là hạn cuối cho người dùng ô tô thực hiện một số quy định về sang tên đổi chủ ô tô cũ hay chuyển đổi biển số với ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải, nếu không sẽ bị xử phạt. Theo quy định tại thông tư 58/2020 của Bộ Công an, ngày 31 tháng 12 năm 2021 tới đây là thời hạn cuối cùng cho những người mua bán sang nhượng xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều đời chủ nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển nhượng, làm thủ tục đăng ký sang tên. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, xe ô tô thuộc trường hợp nêu trên sẽ không được giải quyết đăng ký sang tên. Vì vậy, người đã qua nhiều đời chủ cần nhanh chóng đi làm thủ tục này để xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với chiếc xe. Thông tư cũng quy định xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 1 tháng 8 năm 2020 cần phải thực hiện chuyển đổi biển số sang màu vàng trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Phòng Cảnh sát Giao thông một số địa phương sẽ xử phạt đối với người kinh doanh vận tải chưa làm thủ tục đổi biển trắng sang biển màu vàng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng biến thể Omicron có thể khiến hệ thống y tế bị quá tải, cho dù những nghiên cứu trước đây cho rằng biến thể mới này có thể gây ra các ca mắc COVID-19 ở thể nhẹ hơn. WHO đưa ra cảnh báo này trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng do biến thể Omicron. Sự lây lan của biến thể Omicron vẫn sẽ dẫn đến số lượng lớn ca nhập viện, đặc biệt là ở người chưa tiêm chủng, và gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác. Theo thông báo cập nhật tình hình dịch tễ của Tổ chức Y tế Thế giới, đã có những bằng chứng rõ ràng cho thấy biến thể Omicron vượt trội hơn so với biến thể Delta về sự lây nhiễm, với tốc độ lây tăng nhanh hơn gấp đôi và sự gia tăng nhanh chóng về tỷ lệ các ca bệnh ghi nhận tại một số quốc gia. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều quốc gia châu Âu đã siết chặt các biện pháp kiểm soát để phòng ngừa sự lây lan của biến thể Omicron. Sau khi 5 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm biến thể mới cao nhất thế giới trong tuần qua đều thuộc châu lục này. Ngày 28 tháng 12, chính phủ Phần Lan thông báo sẽ cấm nhập cảnh đối với những du khách chưa tiêm phòng COVID-19. Cùng ngày, chính phủ Đức cũng siết chặt các quy định phòng dịch trên toàn quốc, kể cả những người đã tiêm phòng đầy đủ và phục hồi sau khi mắc COVID-19. Chính phủ Italia đã đưa ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường sau khi ghi nhận số trường hợp nhiễm biến thể Omicron tăng mạnh. Ngày 28 tháng 12, Pháp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục với gần 180.000 người. Chính phủ nước này đang thắt chặt các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan SARS-CoV-2. Số ca mắc mới COVID-19 tại Pháp trong ngày 28 tháng 12 cao gấp 1,7 lần so với cuối tuần trước và cao nhất châu Âu. Tổng số người Pháp nhập viện là hơn 17.400 ca, trong đó khoảng 3.400 trường hợp phải chăm sóc đặc biệt. Theo các chuyên gia y tế, số ca lây nhiễm COVID-19 tại Pháp tăng mạnh là do sự lây lan nhanh của biến thể Omicron trong dịp nghỉ lễ cuối năm. Chính phủ Pháp đã thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng bằng cách thông qua dự luật yêu cầu người dân xuất trình chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 để được tới những nơi công cộng. Dự luật dự kiến có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 tới. Bên cạnh đó, chính quyền Paris cũng yêu cầu các công ty phải cho nhân viên làm việc từ xa ít nhất 3 ngày một tuần từ đầu năm tới. Một nghiên cứu mới tại Anh chỉ ra rằng những người không tiêm vaccine phòng COVID-19 có nguy cơ phải chăm sóc tích cực cao gấp 60 lần so với những người đã tiêm phòng. Theo các số liệu của Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm toán Hồi sức tích cực Anh, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 11, tỷ lệ nằm trong phòng chăm sóc tích cực ICU ở những người mắc COVID-19 trong độ tuổi 60 đã tiêm 2 mũi vaccine chỉ là 0,6% trên 100.000 người một tuần, trong khi tỷ lệ này ở những người trong độ tuổi tương tự và chưa tiêm vaccine là 37,3% trên 100.000 người một tuần, tức là mức độ rủi ro cao khoảng 60 lần so với người đã tiêm vaccine. Trong khi đó, tỷ lệ nằm điều trị tại phòng ICU một tuần ở người độ tuổi 50 và 70 mà chưa tiêm phòng cao gấp 30 lần so với những người cùng lứa tuổi nhưng đã tiêm phòng. Tỷ lệ này giảm xuống ở nhóm tuổi trẻ hơn, song những người ở độ tuổi 30 và 40 chưa tiêm phòng có nguy cơ phải chăm sóc tích cực cao gấp 10 đến 15 lần so với người đã tiêm phòng. Thông tin này được Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm toán Hồi sức tích cực Anh đưa ra trong bối cảnh nước này ghi nhận 129.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày. Dịch cúm mùa đang quay trở lại Mỹ sau khi gần như biến mất trong một năm qua. Ít nhất 2 trẻ em đã tử vong và số ca nhập viện do cúm mùa đang gia tăng ở Mỹ. Số người bị ảnh hưởng bởi cúm mùa ở Mỹ trong năm 2020 được ghi nhận ở mức thấp nhất trong lịch sử. Một phần là do các biện pháp kiềm chế sự lây lan của COVID-19 như đóng cửa trường học, giãn cách xã hội, sử dụng khẩu trang và các hoạt động đi lại bị hạn chế. Trong năm ngoái, duy nhất một trẻ em tử vong do cúm mùa ở Mỹ. Trong khi đó, con số này trong năm 2018 và 2019 lần lượt là 144 và 199. Tuy nhiên, tình hình năm nay có thể khác đi nhiều, nơi đã nới lỏng các hạn chế và cho phép người dân quay trở lại cuộc sống bình thường.
Các chuyên gia y tế cho biết tình hình đáng lo ngại hơn khi khả năng miễn dịch tự nhiên với virus cúm ở nhiều trẻ em Mỹ còn rất thấp. Hai bang đông dân nhất của Australia là New South Wales và Victoria đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt trong ngày 29 tháng 12. Trong đó, bang New South Wales có số ca mắc tăng gần gấp đôi so với một ngày trước đó. Số liệu của cơ quan y tế bang New South Wales cho thấy số ca mắc COVID-19 được phát hiện trong 24 giờ qua là 11.201 ca, tăng thêm 5.100 ca so với con số được ghi nhận ngày 28 tháng 12. Trong cùng thời gian này, bang đông dân thứ hai ở Australia là Victoria báo cáo 3.767 ca dương tính với COVID-19, tăng hơn 1.000 ca so với một ngày trước đó. Ngoài ra, số ca tử vong tại hai bang New South Wales và Victoria trong 24 giờ qua lần lượt là 3 và 5 trường hợp. Tỷ lệ tiêm chủng đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 tại hai địa phương này đều đạt trên 90%.
Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hiện đại hóa nền nông nghiệp như hiện nay thì những người nông dân có thể làm giàu từ nông nghiệp chính là những người luôn biết đổi mới, tìm tòi, học hỏi và áp dụng những cách làm hay gắn với kinh nghiệm. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với ông Đỗ Xuân Sang, thôn Tân Thịnh, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, một trong những hộ dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương.
Ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, ông Đỗ Xuân Sang được biết đến là một trong những người đầu tiên đưa cây bưởi diễn về trồng. Trước kia xã Quy Mông là vùng đất không màu mỡ, giao thông đi lại khó khăn. Với quyết tâm không đầu hàng trước những khó khăn thử thách, ông Sang và gia đình đã tích cực khai hoang cải tạo đất, trồng nhiều loại cây khác nhau. Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm làm vườn, lại chưa chọn được loại cây trồng phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng nên giá trị kinh tế mang lại không cao. Những năm 2005, khi nghiên cứu tìm hiểu kỹ về một số giống cây trồng, ông Sang đã mạnh dạn trồng thử vài chục cây bưởi diễn. Vừa trồng vừa rút kinh nghiệm và nghiên cứu kỹ thuật qua báo, đài, internet. Kết quả cây bưởi diễn đã đem lại giá trị kinh tế cao. Hiện nay với trên 100 gốc bưởi diễn đều trên 10 năm tuổi, mỗi năm gia đình ông thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng. Ông Sang cho biết.
Gia đình tôi thì đã trồng bưởi tính nay đã được 15, 16 năm. Trước đây trồng thì thực ra là nó mới nên là cũng có những cái về khoa học kỹ thuật này cũng còn chưa nắm bắt được. Nhưng cũng có cái khó khăn riêng, thế nhưng bản thân thì cũng chịu khó học hỏi rút đi xuống Phú Thọ rồi các nơi mình học hỏi về để trồng cái bưởi này. Thì sau khi được qua cái kinh nghiệm của các nơi họ làm thì mình về mình trồng thì hiện nay cái sản phẩm sau khi đó 3-4 năm là bưởi là đã có kết quả cho ra quả và rất là sai quả và để bán ra thị trường.
Vườn bưởi diễn sai chữ quả hôm nay không chỉ là thành quả của sự cần cù chịu khó mà còn thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của tinh thần học bác mỗi ngày của ông Đỗ Xuân Sang. Trước hết đó là sự quyết tâm vượt khó, một tinh thần yêu lao động. Với ông Sang đã trồng cây bưởi thì phải có sự đam mê với cây bưởi, không vì thất bại ban đầu mà nản chí. Ông Sang cho biết thêm.
Nói chung là trồng bưởi thì cây bưởi là một cây mà theo chúng tôi nghĩ là nó cũng không khó tính lắm. Thế còn trong cái thất bại thì nó chỉ là lúc đầu thì nó cũng có bệnh, chẳng hạn như là một số cái bệnh sâu vẽ bùa hoặc là một số cái nhện đỏ. Để đảm bảo cho quả bưởi nó sạch ấy, thì là cái thứ nhất là mình phun thuốc là phải đúng quy trình và sử dụng những chẳng hạn như là bị ruồi vàng thì chúng tôi lại phải sử dụng bằng bẫy ruồi vàng. Đấy, khi bẫy ruồi vàng thì mình để quả bưởi nó sẽ đảm bảo tốt hơn.
Nhớ lời bác dạy, ruộng rẫy là chiến trường, quốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ. Ông Đỗ Xuân Sang tự tâm niệm mình là chiến sĩ trên mặt trận kinh tế nông nghiệp. Do đó trong quá trình trồng bưởi diễn, ông không ngừng nghĩ đến những cách làm mới, cách làm hay. Cây giống được ông tuyển chọn thông qua lựa chọn cành chiết từ những cây có chất lượng tốt, không sâu bệnh. Quá trình trồng, ông áp dụng khoa học kỹ thuật vào từng thời kỳ phát triển của cây bưởi. Sau khi thu hoạch quả, chăm bón cho cây bằng các loại phân bón lót, tưới nước giữ ẩm và cắt tỉa cành, rồi quét vôi từ trên xuống dưới gốc để cho bọ đỡ bám vào thân cây. Hay lúc ra quả thì dùng các phương pháp tự nhiên thu hút ong đến thụ phấn. Độc đáo nhất, ông Sang còn tận dụng nguồn rơm rạ là phụ phẩm nông nghiệp để làm màu cho đất và bổ sung các chất hữu cơ cho cây bưởi. Nói về những cách làm độc đáo khi trồng bưởi, ông Sang cho biết thêm.
Đối với người nông dân thì cũng như bác Hồ đã nói rồi, là muốn giàu, dân giàu thì nước mới mạnh. Và thứ hai là phải có cái sự chăm chỉ lao động phải áp dụng cái khoa học vào, nhưng trong đó lại phải tận dụng những cái nguồn mà ở địa phương sẵn có để giảm cái việc chi phí. Thì chúng tôi đã hàng năm là chúng tôi cứ đi lấy cái rơm dạ là về để phủ vào những cái vườn như thế này để giữ được cái độ ẩm, để khi cây ăn quả hoặc là một cây trồng mà giữ được độ ẩm thì cái chất lượng sản phẩm nó sẽ tốt hơn. Đấy là đối với người nông dân thì thực hiện cái thứ nhất là phải có cái sự cần cù lao động thì cái sản phẩm mình nó sẽ cho cái thành quả cao hơn và giá trị hàng hóa nó sẽ tốt hơn.
Với tư tưởng đoàn kết tạo nên sức mạnh, không chỉ làm giàu cho mình, ông Sang còn sẻ chia với tất cả mọi người kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây bưởi diễn cho các hộ gia đình ở địa phương. Từ những tư vấn chia sẻ kinh nghiệm của ông, đến nay nhiều hộ dân ở thôn Tân Thịnh đã thực hiện chuyển đổi từ cây trồng ngắn ngày sang cây trồng bưởi diễn, đem lại thu nhập ổn định. Để phát triển cây bưởi một cách hiệu quả và bền vững, năm 2021 ông còn đứng ra vận động thành lập hợp tác xã trồng cây ăn quả xã Quy Mông để giúp người dân hỗ trợ nhau về kỹ thuật, vốn sản xuất và bao tiêu đầu ra cho sản phẩm, đồng thời xây dựng thương hiệu nông sản sạch cho địa phương theo hướng Việt Gáp. Ông Nguyễn Tiến Triển, Bí thư Đảng ủy xã Quy Mông, đánh giá về những đóng góp trong phát triển kinh tế của gia đình ông Sang như sau.
Mô hình của ông Đỗ Xuân Sang, giám đốc hợp tác xã, là một trong những cái mô hình điển hình tiêu biểu ở trong phát triển trồng cây ăn quả trên địa bàn xã. Thì đối với diện tích là trên 100 cây bưởi của gia đình thì hàng năm đã cho thu nhập là từ 80 cho đến 100 triệu đồng trên một năm.
Một người nông dân chân chính, luôn đổi mới sáng tạo và học hỏi không ngừng, một giám đốc hợp tác xã mạnh dạn, dám nghĩ, quyết tâm cùng nhân dân làm giàu từ cây bưởi. Một người cha, một người chồng luôn gương mẫu, là tấm gương về tinh thần lao động. Ông Đỗ Xuân Sang đã và đang làm đẹp thêm hình ảnh người nông dân Yên Bái hội nhập và phát triển.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Tại vòng 20 ngoại hạng Anh, trong trận gặp Southampton, Tottenham đã có một ngày thi đấu không thực sự hiệu quả của những chân sút. Với tỷ số hòa 1-1, Tottenham bị chia điểm đáng tiếc. Ở vòng 20 ngoại hạng Anh, Mohamed Salah sắm vai tội đồ của Liverpool, còn Kay Menchen được coi là người hùng của Leicester trong trận đấu này. Thất bại tại King Power một cách đầy bất ngờ với tỷ số 1-0, Liverpool chính thức bị Man City bỏ xa đến 6 điểm khi đôi bên đều hoàn tất 19 vòng đấu. Trang chủ của Barcelona thông báo câu lạc bộ Barcelona đã đạt thỏa thuận với Man City về trường hợp của Ferran Torres. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã đồng ý thi đấu cho đội chủ sân Nou Camp trong 5 mùa giải tới và sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2027. Ferran Torres sẽ có buổi ra mắt tại sân Nou Camp vào ngày 3 tháng 1 trước khi buổi tập của toàn đội bắt đầu. Một điểm đáng chú ý là Barcelona để phí phá vỡ hợp đồng của Ferran Torres lên tới 1 tỷ euro. Đây là con số thực sự không tưởng và gần như chắc chắn không một câu lạc bộ đủ bản lĩnh để bỏ ra từng đó tiền chỉ để mua một cầu thủ. Sau đây là chùm tin chuyển nhượng trong 24 giờ qua. Tiền vệ Rafinha của PSG đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và ký hợp đồng với câu lạc bộ Real Sociedad. Được biết đội bóng xứ Bát đã đạt thỏa thuận mượn Rafinha đến cuối mùa giải mà không kèm điều khoản mua đứt. Real Sociedad sẽ trả một phần lương cho cầu thủ 28 tuổi người Brazil. Tiền đạo Alexander Lacazette đang có phong độ tương đối ấn tượng trong mùa áo Arsenal vài tuần gần đây khi được đá chính thay Aubameyang bị kỷ luật. Nhưng với việc hợp đồng sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, L'Equipe tiết lộ rằng chân sút người Pháp sẽ từ chối lời đề nghị gia hạn với đội chủ sân Emirates. Hậu vệ Lucas Digne sẽ rời Everton vào tháng riêng. Inter Milan là một trong đội bóng đi đầu trong việc giành chữ ký của hậu vệ người Pháp, nhưng nhà đương kim vô địch Serie A sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với đội bóng đồng hương Napoli. Á quân Australia Open 2020 chính thức bỏ lỡ giải đấu này vào năm 2022 vì chưa bình phục chấn thương cổ tay. Dominic Thiem chính thức lỡ Australia Open 2022. Trước Thiem, nhiều tay vợt danh tiếng như Roger Federer, Milo Saric, Jennifer Brady, Carolina Pliskova, Serena Williams hay Bianca Andreescu cũng xác nhận vắng mặt tại Grand Slam đầu tiên trong năm. Emma Raducanu vừa đặt bút ký hợp đồng với một hãng viễn thông lớn của Anh trị giá 3 triệu bảng. Bản hợp đồng bé bở này đến chỉ không lâu sau khi nhà vô địch US Open đơn nữ trở thành đại sứ thương hiệu của hãng hàng không Vương quốc Anh British Airways. Cộng với hợp đồng quảng bá cho các hãng thời trang, đồ trang sức, nước khoáng trên khắp thế giới, tài sản ròng của tay vợt 19 tuổi ước tính vào khoảng 10 triệu bảng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 12 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 13 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 8 đến 10 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 13 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 12 độ.
Thông tin và quảng cáo. Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không cơ chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadier, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Xe đạp tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.